Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Bổn Sư, kính thưa các anh các chị, bạch quý thầy, là như anh chị em chúng con ở bên này thì như ở nhà ngoài Bắc hoặc nên trong cái văn hóa Việt Nam thì gọi là văn hóa tín ngưỡng thờ ông bà tiên tổ. Vậy không bạch thầy hoan hỷ thì đây chúng con tin thờ ông bà tiên tổ hoặc bố mẹ, nó có hai vấn đề đặt ra. Vấn đề thứ nhất là chúng con biết khấn ông bà tiên tổ những ngày rằm mùng một và những ngày quý kỵ của tiên tổ. Có những cái vấn đề nhất là biết khấn và không biết khấn. Chúng mong quý thầy hoan hỷ để giảng dạy chúng vấn đề đấy và liên hệ giữa cái vấn đề văn hóa tâm linh ông bà tiên tổ với Phật giáo ạ.
Là những người sống ở phương Tây nói chung, tiệp khách nói riêng, thì chúng ta đều có phước báo là sống trong một không gian căn phòng đó, diện tích đó tối thiểu là 100 mét vuông. Tại Hoa Kỳ, Canada và Úc đó, diện tích một căn nhà nhỏ nhất đó là cũng phải 300 mét vuông, phần lớn là 500 mét vuông, một trệt và một lầu, mà giá trị tiền nhà đó trung bình khoảng 100 cho đến 150 ngàn đô la thôi, rẻ hơn châu Âu rất nhiều lần. Do đó chúng ta nên tận dụng điều kiện phước báo này đó để thờ phượng Phật và ông bà tổ tiên một cách rất là trang trọng. Thì thầy đề nghị là đối với gia đình nào mà có được nhiều phòng trong nhà của mình đó, thì chúng ta nên dành riêng một phòng để thờ phượng. Ở vị trí chính giữa đó, chúng ta nên để bàn thờ Phật và các Bồ Tát. Ta có thể thờ Phật tượng, Phật ảnh bằng chất liệu quý hay chất liệu bình thường, lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện kinh tế và sở thích của chúng ta. Thờ tượng Phật ngồi hay tượng Phật đứng đều không có kiêng cữ gì hết, lệ thuộc vào sở thích của chúng ta, phước báo giống nhau. Ở vị trí bàn thờ Phật đó, lùi lại khoảng 2 mét, xoay qua bên phía tay trái hoặc xoay qua bên phía tay phải tùy theo vị trí của căn nhà, chúng ta đặt bàn thờ tổ tiên. Chiều cao của hai bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên đó khoảng chừng 1m2 cho đến 1m4, nghĩa là khi mình đứng á mình có thể nhìn thấy được, và khi ngồi xuống á chúng ta không phải ngước cổ lên trên trời như thế này để thấy được Phật và ông bà tổ tiên. Thờ phượng Phật và ông bà tổ tiên đó chỉ nên cúng hoa, trái và nhang thôi, nước. Nhang bây giờ thì có nhang điện tử, đèn thì có đèn điện tử, nên sử dụng hai loại này để hợp vệ sinh và đỡ phải bị hỏa hoạn như một số ngôi chùa ở Việt Nam đã từng bị đối diện vào năm 2012. Không nên cúng đẩy mặn đối với Phật và ông bà. Lý do là ông bà tổ tiên sau khi chết trễ nhất là 49 ngày, nhanh nhất là một tích tắc, có mặt trong bào thai của người mẹ để tiếp tục làm con người theo nghiệp định, không trì hoãn được, không thương lượng được, không lũng đoạn được. Do đó đó, khi chúng ta đối diện trước bàn thờ Phật, cúng lại xong, chỉ cần xoay qua bên tay trái hoặc bên tay phải là chúng ta đối diện với bàn thờ ông bà tổ tiên và cúng xá lại để bày tỏ lòng tôn kính với ông bà tổ tiên. Vì có ông bà mới có cha mẹ, vì có cha mẹ chúng ta mới có mặt với tư cách làm con người. Cho nên Đức Phật dạy, thay vì nhớ tưởng ơn ích của ông Thượng Đế và các thần linh vốn không có thật, thì chúng ta hãy nhớ tưởng ông bà cha mẹ, nhớ tưởng thầy cô giáo, nhớ tưởng các nhà cầm cân nảy quật, yêu nước và thương dân, và nhớ tưởng đồng loại, để chúng ta sống một đời sống có tình người. Do đó là khi đối diện trước bàn thờ gia tiên, ta không cần phải khấn vái gì hết, cũng không cần phải mời ông bà gia tiên về ăn cỗ với mình như thói quen trong dân gian, và đặc biệt là ở miền Bắc. Vào ngày đưa ngày 23 tháng chạp, chúng ta thường mời ông bà về có nơi thì 30 tháng chạp, rồi mùng 3 Tết á, chúng ta đưa ông bà đi. Như thể là ông bà chỉ được nuôi là thực phẩm trong vòng mấy ngày đó thôi. Thực tế đó là do vì chúng ta không hiểu bản chất của tái sinh mới làm những việc nó không đúng như thế. Khi mình đã là Phật tử rồi đó thì việc thờ phượng ông bà là không có cúng theo kiểu để cho ông bà ăn, vì không còn đó đâu mà ăn, đã tái sinh rồi. Ta thờ phượng để cho cái nền văn hóa gia tộc được duy trì. Ta hiếu thảo với cha mẹ quá giảng thì con cái hiếu thảo với ta, nhờ noi vào tấm gương thiết thực của mình. Cho nên đến ngày giỗ hoặc khi cúng, chúng ta nhắc lại tiểu sử và đặc biệt là những đóng góp của ông bà tổ tiên đối với tổ quốc, đối với cộng đồng, xã hội và ít nhất là cho gia tộc mình, để tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách, và phát huy cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc đó. Đó là chúng ta uống nước nhớ nguồn. Như vậy đạo Phật khích lệ chúng ta cúng cha mẹ, ông bà tổ tiên theo khuynh hướng này, chứ không cúng theo kiểu Nho giáo tin là ông bà cha mẹ chết tồn tại dưới âm phủ và phải nhờ sự cúng của con người, con cháu này đó mới được ăn mà tiếp tục tồn tại. Đó là mê tín, không có thật. Cho nên là không cần phải khấn vái gì hết, không cần phải lâm râm niệm gì hết, và hãy nhắc con cháu mỗi lần mình cúng, dẫn con cháu mình lên, đây là ông trong vị trí thứ mấy của gia tộc. Ta dựa vào cái gia phả, mà nhất là miền Bắc đó, rất giỏi về gia phả học, để nhắc nhở cho con cháu của mình dù ở đâu, vai trò nào, vị trí xã hội nào, cũng phải nhớ đến cái công lao đóng góp của từng người ở trong gia tộc của mình, để phát huy cái truyền thống đặc biệt của gia tộc đó. Xin đi câu hỏi khác.